Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn. Với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Chào mừng bạn đã đến với blog của mình. Ngày hôm nay thì mình cảm thấy vô cùng hân hoan, hào hứng cũng như là hạnh phúc khi mà được mở cái mic thu âm của mình lên, cùng thu âm cái số podcast trong ngày và cùng chia sẻ với tất cả các bạn độc giả, các bạn thính giả của mình. Và dạo gần đây thì chắc là cái lượng độc giả cũng đã giảm xuống rồi, bởi vì là dạo gần đây thì mình cũng lười, mình cũng không có viết các cái nội dung ra, sau đấy thì mình mới thu podcast mà mình trực tiếp là mình thu luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng đã nói nhiều qua các số khác rồi ấy. Thì cơ bản nó là như thế này, tức là khi mà trong đầu mình có một cái ý tưởng mình muốn chia sẻ ra ấy, thì mình cứ chỉ muốn nói ra luôn thôi mọi người, chứ mình không có thời gian kiểu dạng như là để gõ phím nữa, bởi vì là cái tốc độ nhảy chữ ở trong đầu mình ấy, nó ra, nó tuôn, một khi mà nó đã có cảm xúc thì nó tuôn rất là mạnh mẽ và nó tuôn kiểu dạng như là không thể ngừng được luôn, cho đến khi mà mình có thể là chia sẻ hết được cái lượng mà mình muốn chia sẻ. Thế nên là ngồi mà gõ phím ra thì gõ phím mà mình phải tập trung chứ, mình phải xem xong cái chữ chính tả như thế nào, xong rồi dấu chấm dấu phẩy các thứ như nào, trình bày ra sao, rồi căn chỉnh, rồi hình ảnh các kiểu nữa, thì tất cả một cái vòng lộn xộn đó và một cái mớ đó vào thì nó sẽ làm cho đầu óc của mình ấy kiểu cảm giác như là cái mạch nó không được tuôn chảy, nó liền mạch ấy, mà nó sẽ bị kiểu ngập ngừng ở một cái đoạn, một cái khúc nào đấy. Thế nên là cái việc mà mình chia sẻ trực tiếp ở trên podcast này, mình bằng cách là mình thu âm ra luôn thì nó có vẻ ok hơn. Nhưng mà cái gì thì nó cũng sẽ có điểm điểm mạnh, điểm yếu riêng đúng không? Nếu như mà mình viết hết ra xong đấy là mình ngồi thu thì cái file của mình ấy nó sẽ mạch lạc từ đầu đến cuối, nó không có bị vấp ở đâu cả. Đấy. Và nó liền mạch, nó kiểu dạng như là nó trơn tru, nó kiểu dạng như là có sự sắp xếp trước rồi mọi người. Bởi vì là mình viết thì mình cũng phải đọc lại và mình cũng phải xem xét lại ấy. Đó, nhưng mà ngược lại với nó thì cái việc mà mình thực hiện ấy thì nó sẽ mất thời gian lâu hơn, và cái mạch cảm xúc có những cái thứ mà mình chia sẻ biết đâu kiểu dạng như là một ý nghĩ nào đấy, một cái mầm sáng nào đấy mà trong suy nghĩ của mình không biết được kịp thì nó sẽ bị lãng quên mất. Đó, còn cái việc mà thu âm trực tiếp như thế này thì mình sẽ kiểu dạng như là ầm à khá là nhiều, ngập ngừng khá là nhiều, bởi vì là mình vừa nói, mình vừa nghĩ và mình vừa xem, mình vừa sắp xếp ở trong đầu ấy xem nó như thế nào, thì nó sẽ hơi ngập ngừng một chút. Thế nhưng mà cái sản phẩm ra thì có lẽ là nó vẫn là một cái chất giọng tự nhiên của mình, nó vẫn là những cái gì mà mình chia sẻ như mình mong muốn. Mình không có theo một cái khuôn mẫu, một cái dập khuôn nào cả, và mình chia sẻ theo ý mà mình muốn, và được làm theo ý của mình thì vui vẻ hơn rồi đúng không mọi người? Chả cần phải theo ai cả, bởi vì mỗi người là một cái phiên bản khác nhau và không ai nhất thiết là phải giống ai cả. Mỗi một câu chuyện thế thôi. Đó, và các cái số podcast trước ấy thì mình chia sẻ là nó liên quan đến cái nội dung suy khá là nhiều, bởi vì là bản thân của mình bị suy ấy mọi người. Suy vì việc học này, việc công việc này, cũng như là cái việc mà mình kiểu mình ngồi mình chả muốn làm gì ấy, mình bị chán đời, xong rồi mình kiểu bị mông lung, mình bị hoang mang ấy, kiểu mình cứ tự như thế, nên là cái năng lượng xấu nó đến với mình nó bị hút khá là nhiều. Thế nên là mình rất là khó để vượt ra cái vùng năng lượng đó, và mình cũng phải rất là cố gắng và cũng phải rất là kiểu dạng như là chuyên tâm chuyên chú để kiểu mình muốn vượt qua được cái giai đoạn này. Thế nên là mình cũng phải tập trung khá là nhiều. Và cái giai đoạn này thì có lẽ rằng là đến ngày hôm nay mình cũng đã vơi bớt được chút gì đó, vơi bớt được ít nhiều rồi mọi người ạ. Bởi vì là mình áp dụng theo đúng cái như những gì mà mình đã chia sẻ. Mỗi khi mà mình gặp vấn đề mà mình không giải quyết được ấy, hay là mình không biết chia sẻ cùng ai, mình không biết làm như thế nào, thì mình sẽ tìm đến đạo của mình. Và nếu mà các bạn ở đây, các bạn nào mà đi theo đạo hoặc là các bạn không theo đạo, thì các bạn cũng sẽ nhận được cái điểm khác biệt giữa 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 hai cái người khác biệt. Ví dụ như là người có đạo ấy, thì mỗi khi mà gặp vấn đề khó khăn gì đấy thì mình sẽ tìm đến vị đấng tối cao của mình. Như mình thì mình sẽ tìm đến Phật, mình sẽ tìm đến chùa để mình đến mình xin, cũng như là mình sám hối, hay là để mình kiểu dạng như là cầu nguyện và chia sẻ với các đấng, kiểu đấng tối cao của mình. Và mình cảm giác như kiểu là mình được truyền được một cái năng lượng gì đó, kiểu một sự cảm thông, một sự thấu hiểu, cũng như là một cái sự kiểu yên lành, yên bình ấy. Không hiểu tại sao mỗi khi mà mình quỳ xuống, mình quỳ lạy thì mình có cái cảm nhận như thế. Còn đối với các bạn mà theo đạo, ví dụ như là đạo Công giáo chẳng hạn, thì mỗi khi mà đi xưng tội với cha, hay là có những cái lễ rửa tội, hay là có những cái lễ gì gì đó, thì mọi người, mình tin rằng là trong mọi người cũng sẽ có một cái cảm xúc gì đó. Đối với người không có tội hoặc là những người có tội thì họ cũng sẽ cảm nhận được một cái năng lượng gì đó mà nó rất là thu hút mình, và nó sẽ giúp cho mình cảm thấy là vui vẻ hơn, mình cảm thấy hạnh phúc hơn, mình cảm thấy tích cực hơn, chứ không phải là cái cảm xúc mà nó suy rồi nó bi quan rồi nó ngược lại những cái cảm xúc kia ấy mọi người. Đấy, còn những cái bạn mà chưa có đạo thì mình cũng không có muốn nói nhiều, bởi vì là có thể là vì một lý do gì đấy nên là các bạn chưa có duyên, chưa có tìm được đến đạo của mình, hoặc là vì lý do cá nhân gì đó khác nên là các bạn không có theo đạo, thì cái đó thì mình cũng không nói nhiều nữa, bởi vì nếu mà nói nhiều quá thì nó cũng sẽ gây tranh cãi. Nhưng mà mình chỉ đang chia sẻ dưới cái câu chuyện của mình thôi, thì khi mà mình gặp khó khăn thì mình sẽ tìm đến đạo. Và trong khoảng 2 tuần gần đây thì mình đi đến chùa rất là nhiều, và mình tập trung vào cái việc thiền mọi người ạ. Như thiền ấy thì mình cũng nói nhiều với mọi người ở các cái số podcast trước rồi. Đấy là mình đi thiền khá là nhiều. Và mỗi khi mà có vấn đề gì đó, mình cũng kiểu dạng như là tìm được một cái phương pháp gì đó mà mình muốn yên lại, mình muốn lặng lại để mình suy nghĩ và mình quán thấu đáo được xem bản thân đã làm cái gì mà dẫn đến cái kết quả như ngày hôm nay ấy. Thì cái phương pháp thiền nó là một cái phương pháp để giúp mình có thể nhận diện được cái điều đó. Mặc dù là mình không phải là một cái người mà thiền rất là kiểu chuyên tâm từ đầu đến cuối, thiền rất là siêu, rất là đỉnh, ngồi không bị đau chân, ngồi mãi, ngồi từ giờ này sang giờ khác cũng được, hay là ngồi mà bất động, hay là ngồi như nào, mình không phải là như vậy. Mình cũng chỉ gọi là biết cái cách để thiền thôi, nhưng mà trong mình ấy vẫn còn những cái vọng tưởng, vẫn còn những cái hôn trầm, và vẫn còn những cái suy nghĩ nó lệch, nó kiểu nó cứ nhảy ở trong đầu ấy mọi người. Nhưng mà khi mà mình thiền, mình biết được cái phương pháp, và mình cũng có vị thầy hướng dẫn của mình ấy, và cũng có những người đồng tu với mình, cộng tu với mình, những người mà cùng ngồi cùng thiền với mình, thì mình sẽ cảm thấy được rằng là sẽ có những cái lực rất là lớn. Và mỗi khi mà ngồi chung với nhau như vậy ạ, thì mình sẽ cảm thấy rằng là mình không có dễ bỏ cuộc như kiểu là mình ngồi nhà mình nữa. Và đây cũng là một cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như mà các bạn đang buồn, các bạn đang cảm thấy suy, các bạn đang cảm thấy là không ổn, thì tốt nhất là đừng có nên giữ một mình ở trong lòng. Bởi vì nếu mà các bạn giữ càng ngày càng nhiều trong lòng ấy, thì có lẽ rằng là bạn sẽ bị tâm bệnh. Và tâm bệnh đấy thì lâu ngày dần nó cũng sẽ phát ra ngoài cái thể xác của mọi người. Ví dụ như là thể hiện trên cái khuôn mặt, kiểu nó không có được tươi, nó u sầu, nó xuất hiện những cái vết kiểu dạng như là vết mụn này, vết kiểu nám đồi mồi hay cái gì gì đó, mà kiểu dạng như là trong thân mình không ổn ấy, nên là nó sẽ phát ra bên ngoài như vậy. Ánh mắt kiểu dạng như lờ đờ, rồi tay chân làm cái gì cũng không nên hồn ấy, thì đấy là cái điều mà mình muốn nói là như vậy. Thế nên là nếu mà có vấn đề gì đó, mọi người cũng hãy nên kiểu dạng như là mở lòng mình ra. Có thể là chia sẻ với bất kỳ ai, cái người nào mà bạn cảm thấy là tin tưởng, và bạn cảm thấy rằng là người này mình có thể chia sẻ, thì mọi người cũng hãy chia sẻ ra. Hoặc đơn giản nếu mà không tìm được ai nữa, vì bạn ở trong một cái nơi rất là hẻo lánh, bạn không đi đâu được, hoặc là bạn không có những cái phương tiện để bạn chia sẻ, thì cái phương pháp đấy chính là bạn nên viết nhật ký. Và bạn viết ra như kiểu là bạn đang tâm trạng, bạn đang chia sẻ với chính bản thân của mình vậy. Bạn nhìn lại bản thân, bạn quán lại bản thân xem mình như thế nào, để ngày mai có thể là tốt hơn. Đấy cũng là một cách để mình giải tỏa cái cảm xúc của mình ấy. Khi mà cái cảm xúc mà nó ứ đọng quá lâu thì tinh thần của mình không ổn. Mà một khi tinh thần không ổn ấy, thì mình làm cái gì nó cũng không nên hồn hết. Như kiểu là mọi người bảo là đừng có để bụng ấy, bởi vì nếu mà để bụng là nó sẽ bị to ra. Thế nên là có gì cứ phải chia sẻ, cứ phải nói ra thì nó mới thật sự là ok ấy, mọi người. Đó thì 2 tuần vừa rồi thì mình đi thiền khá là nhiều này, mặc dù là trong lúc thiền thì mình kiểu dạng như là nhiều khi là bị đau chân, xong rồi nhiều khi là bị kiểu dạng như là bị mỏi quá thôi mình muốn bỏ cuộc ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì nó cũng vẫn là ok rồi mọi người ạ. Bây giờ mình có thể thiền mọi lúc mọi nơi, có thể là thiền trong lúc mà mình đang nói chuyện với các bạn, có thể thiền lúc mà mình đang làm việc nhà, có thể thiền khi mà mình đang làm học bài, làm việc, hoặc là khi ngủ chẳng hạn. Tất cả mọi thứ, kể cả đi đứng nằm ngồi, mình có thể đều thể thiền được cả, và mình có thể áp dụng cái công thức đó. Và mình thấy rằng là tâm trạng của mình ổn lên dần theo mỗi ngày rồi. Và ngày hôm nay thì mình muốn mở mic lên để cập nhật cho các bạn cái tình hình của mình hiện tại, và cũng như là chia sẻ với các bạn một chút đôi điều gì đó về bản thân mình trong 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 những cái tuần vừa qua ấy, xem nó như thế nào và nó đã thực sự ổn hay chưa. Nếu mà thực sự ổn rồi thì mình nói là ổn, còn nếu là chưa ổn thì mình nói là chưa. Và ngày hôm nay á, thì mình cũng ở nhà như mọi khi thôi, và cái lịch trình hôm nay của mình ấy thì nó là việc học ngôn ngữ, nên là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút. Đấy là nếu như có thể thì bạn hãy học ngôn ngữ, học bất cứ ngoại ngữ nào, học luôn ngay và lập tức mọi người ạ. Chứ kiểu dạng như là các cái podcast trước ấy mình nói là nếu như có thể thì bạn hãy học, nhưng mà bây giờ thực sự là mình cảm thấy rằng là bạn cần phải học và bạn nên phải như thế. Nói chung là phải ấy mọi người. Bởi vì đến thời điểm bây giờ mình mới thấm được cái câu rằng là có ngoại ngữ là kiểu đấy, một ngôn ngữ mới là một cuộc đời mới ấy, mọi người. Hiện tại ấy thì như mình đã chia sẻ thì cũng có mình cũng có học tiếng Anh đợt trước rồi, mình cũng đã thi và đã đủ điều kiện để ra trường rồi. Thế nhưng mà mình cần phải học cao lên nữa, và có thể rằng là sẽ học một cái ngôn ngữ mới hơn nữa để kiểu làm cho mình phong phú lên, làm cho cái giá trị của mình ấy nó được nâng cấp lên, và cái sức ảnh hưởng cũng như là cái mức lương chẳng hạn nó cũng sẽ được nâng lên. Thế nên là các bạn ơi, nếu như có thể thì mọi người hãy học, và học thật là tử tế, học thật là cẩn trọng, và học từng chi tiết, học từng những cái thứ mà nó nhỏ nhặt nhất, mọi người đừng bỏ bất cứ một cái gì cả. Và hãy nghiêm túc với cái công việc này, bởi vì nếu như các bạn kiểu dạng như là sẽ đến một cái thời điểm nào đấy các bạn sẽ cảm nhận được rằng nó vô cùng quan trọng. Bởi vì mình đã đọc qua rất nhiều cái comment của các anh chị trước, và những người mà theo dõi mình cũng như là những người mà người ta đang nghe podcast của mình, người ta cũng chia sẻ rằng là học tiếng Anh vô cùng là quan trọng. Và chị đến thời điểm bây giờ chị đã có chồng và 2 người con rồi, thế nhưng mà chị vẫn phải sắp xếp thời gian để học, bởi vì là khi mà ra đời đi làm việc ấy thì ai ai cũng muốn rằng mình có một cái vị trí, mình có một cái chỗ đứng nó đẹp. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó tốt, và thứ ba đấy là nó có thể kiếm lại cho mình được tài chính mà. Nó là một cái thứ rất là thực tế thôi, bởi vì đi làm mà có ai đi làm cho vui đâu, đúng không mọi người? Đi làm cho vui thì chắc cũng có thôi, nhưng mà phần đấy ít. Cơ bản là đi làm thì để thứ nhất nâng cao cái giá trị của mình, thứ hai là để kiếm tiền, và thứ ba là để trang trải cuộc sống của cá nhân mình cũng như là gia đình mình. Thế nên là hãy thật sự là nghiêm túc với điều đấy nhé mọi người nhé. Ok, và đến giờ mình phải vào cái tiết thứ hai rồi. Và hẹn gặp lại mọi người podcast lần sau nhé. Bye bye. Số podcast này có vẻ là hơi vấp một tí, thế nên là mình sẽ bù lại cho mọi người một cái bài hát cực kỳ năng lượng nhé. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.
Chấm.